Chào quý vị. Thấy rõ ràng hành trình ngày hôm nay là chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. còn có ba đêm nữa, ba đêm nói nó pháp quý vị. Thì mấy cái nói pháp, buổi nói pháp rất là quan trọng. Làm thầy nhớ lúc mà thầy tới đang còn tu ở đằng chùa hai ân sư đó, chùa Việt Nam á, thì không ai nói pháp, mình tự túc lại. Thì mấy cái thầy mấy cô thì bình thường họ thích đi học, ai cũng đi học ra cái bằng master. Thì tối nào thường cũng nghe cái băng giảng kinh này, nghe cái giảng kinh về Lăng Nghiêm. Thầy rất là mê nghe kinh Hoa Nghiêm này, mà giảng hay lắm, mà giảng một cái triết lý rất là cao siêu, mà giảng rất là giảng gì nghe mà thích thú vậy. Hồi đó thầy ở lên Canada thì buổi chiều từ 2 giờ đến 3 giờ thì nghe ngài Tiếng Hoa, nghe cái băng ngài Tiếng Hoa ngài giảng tiếng Hoa, có 5-6 người ngồi nghe thôi. Hồi đó tức cười lắm, mấy người đó leo theo có vài người mà ngày nào cũng tới ngồi nghe, thức dễ sợ. Giống như suy nghĩ này, cái gì biết không, từng ngày ngoài cái soap opera và mấy cái đài TV đó, ban ngày đó ai biết soap opera thì gì đó, mấy cái ngày bình đó, lúc mà bình mới biết nó ghi dễ sợ. Mấy ngày bình đó, lúc mà trước mà đi làm đó, bình đó mình nằm liệt giường đó, 2-3 ngày liên tiếp không có chuyện gì làm, bật TV qua thì qua soap opera tới 11 giờ 12 có một cái, rồi đổi đài từ 12 đến 1 giờ có cái khác, 1 giờ 2 giờ có cái khác. Ngày thứ 3 là ghiền ngay lập tức. Mình đi làm ngày thứ 4 trở về sở làm việc, ngồi làm việc về thắc mắc. Biết cái cô đó mới cắt chia tay với ông bồ, biết chuyện xa ấy cổ. Hồi đó 4 năm trời ở đó, thường thường ngày nào cũng nghe giảng kinh, nghe nhai lui nhai tới. Mỗi lần nghe xong nghe băng tiếng Hoa xong rồi tiếng Anh cho mình, từ nghe được 45 phút một đêm tiếng Anh. Mỗi đêm á ấm bức tiếng Anh gì đó. Mặc dù nghe cái băng giảng này tiếng Hoa rất là thích thú, thầy giảng như có hay lắm. Bây giờ khi mình nghe giảng rồi mình có những câu hỏi nữa, thì mình có những cái câu thắc mắc khởi trên lòng. Mình được họ nghe khoảng chừng 50 phút đó, còn lại thì họ nói, có ai hỏi gì không? Thường thường có người giơ tay hỏi, bạch thầy, hỏi phương trưởng, bạch thầy, cái ngài Tiếng Hoa nói cái câu đó nghĩa là sao? Ông kia không biết trả lời, ông nói quanh nó quanh vòng co tâm tức, đúng 2 phút xong nó hết xong, lần sau người ta biết, không ai thèm hỏi luôn nữa. Thằng cuối cùng, mỗi đêm nghe xong không ai, không có chịu hỏi luôn nữa. Cái ông phương trưởng đó, ông tốt đó, ông trả lời quanh co vòng co tâm quốc, hỏi vài lần mới xong rồi thấy người ta thấy nản thành tối nào ai cũng thèm hỏi nữa, thành cuối cùng người ta bỏ luôn câu hỏi nữa, thành tối nào chỉ nghe giảng kinh nghe tiếp xong rồi đi về về phòng ngủ. Nhưng lúc mình mê, lúc mình còn trẻ thì còn mê là muốn đi nghiên cứu cái này, muốn học cái nọ, mà thắc mắc dễ sợ mà hỏi. Không hỏi ai được hết. Rồi đó còn có thiền thất, rồi có Phật thất, rồi có Quan Âm thất. Đi tu như vậy đó, gặp vấn đề. Rồi họ thay phiên nhau, mấy thầy thay phiên nhau đứng làm chủ lễ. Nói thầy em chị cho nghe, để thầy hiểu cái chuyện này. Khi mà thầy đứng làm pháp chủ như vậy là tối thì phải ngồi đây giảng kinh. Những câu hỏi thầy hỏi là sao? Bạch thầy, con niệm Phật, con niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, con niệm xong á, đang niệm á, đang ngồi niệm cái chuyện nó xảy ra, con phải làm gì bây giờ? Con nên sợ là không? Con sợ con biết làm gì bây giờ? Ngài Trung Quốc không muốn giảng chuyện này, bây giờ con phải cần làm gì để giải quyết nữa. Câu hỏi rất giản dị, cái nó xảy ra như vậy, nó tốt hay nó xấu? mình nên làm sao giải quyết nó. Nghe trả lời được luôn. Rồi sau khi mà thầy cái nhân viên nó đẩy tới cho thầy vì cái hệ thống đó thầy không có giữ trước nữa, là vì thầy thất vọng. Thầy nói sau khi mà thầy bắt đầu đi hoàn pháp rồi thì thầy muốn mỗi đêm mà nó phát như vậy là thầy gỡ lại cái phần kia, cái gì có quyền hỏi mấy cái gì cũng được hết. Thì thầy mới cố ý là giảng bao nhiêu là để mà bỏ thì giờ cho cái gì có hỏi câu hỏi trong tương lai khi mà thầy tu tiếp sau mà thầy tu ấy, lọt trong vòng luân hồi đó trở thành thầy tu nữa anh nói thầy khô à, bây giờ thầy trồng cái phước trước để tiếp sau mình tu ấy, mình còn lọt đây mà không đi bản thân được ấy. Thành ra chúng tôi cái chuyện biết cái nhỏ 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 như vậy đó, khi mà ngồi đó mà tu mặc dầu mà trông như là không có chuyện gì hết thiệt ra đó là cái quan trọng ngồi nghe như vậy nó rất là quan trọng. Thực ra đó quý vị có biết không, nếu quý vị mà tu không phải như chúng tôi cái buổi giảng pháp nó còn quan trọng hơn mình tập mình nói quý vị biết bà cũng tới đó rồi. Ê, hai cái bà kia xã nè thu còn có ngân, còn ngân đi đâu rồi? lúc trước mà mấy cô này á mà không chịu tu á, không thích nghe pháp á, thì bà con ngân phải tới mà nghe, thay thế gia đình mà nghe. Bây giờ mấy cô biết nghe rồi thì bà con ngân bỏ, nó thôi bây giờ tôi lo tụi nó không, tôi không cần tu nữa. Năn nỉ. Tội lắm, cái nói thầy hoài à. Thầy cũng biết không, em tôi đó, nó sao ấy, nó không chịu học, nó không tin nữa. Khổ sở chứ sợ. Hình như là thay đổi tù binh đó. 10 năm trời rồi, hơn 10 năm rồi, 10 năm mấy tháng. Thầy dạy pháp á, giảng pháp là khi nào cuối tuần nào cũng giảng kinh cho quý vị nghe, giảng cái gì nghe và cho chị hỏi câu hỏi. Thầy khám phá ra nhất là thầy cảm ơn cô Thân Hương. Bây giờ thầy nói những cái gì thổ lộ khi biết cái tình cảm riêng tư của chúng tôi. Cái bà này bà tới chùa lâu hơn thầy phải không, mười mấy năm rồi. Cái bà này nếu mà tới á, nếu mà còn thầy ăn hiển thì bà từ từ thì mình sẽ nghe thầy hiền trì giảng giảng kinh sau. Thì hứa tối nay sẽ để thầy hiền trì giảng kinh, ông ngồi đứng ngồi đẹp dễ sợ. Thầy hứa cái vị thầy không có dành của thầy hiền trì đâu. Cô Ngân Hương nói rất rõ ràng, tôi là đệ tử của thầy Hằng Hiến và sư cô Hằng Hiến, phải không? Thân mà, cái đời thân mà. Cái gì thấy người thầy tình cảm á, chứ không phải là bây giờ tới khi cô nhập lạc rồi. À, đúng rồi. Bây giờ còn trẻ làm sao ấy? Đứng được rồi hả? Chân nó yếu rồi. Rồi khi mà mỏi ngồi xuống thì ngồi nghe giảng kinh để cho nó vui. Thành chiều chuyên nhật nào cái cô Thân Hương cũng là nghe giảng kinh. Thầy người tình cảm nhưng không phải là có bỏ gốc được. Cái cô là đệ tử của cái người chủ, anh em mình phải gọi cô là thân, nhưng mà là nhập được. Thầy đầu tiên khi mà cô đó ngồi xuống thì giật mình nó, ủa cô làm gì ở đây? Mình mới biết đó là cô mỏi chân cô mới ngồi thôi. Cô đợi cho con cô tới chở gì. Chủ nhật nào ăn cũng nứt bụng nữa, tôi ăn ngon lắm. Cái bà có hết bàn cổ ngân nấu rồi tới với cái cô khác nấu rồi cô Cảnh đem đồ ăn tới cũng đúng là tiếp tục. Thằng cái ông thầy thiền giới á, mà khi mà ăn ngon như vậy, ông ngủ ngủ gà ngủ gật, ông vừa ngồi với máy với ông này té luôn nữa. Cái hồi đó ông chỉ là người học trò duy nhất của thầy thôi, đệ tử duy nhất của thầy thôi. Mà ngồi ông thầy sư phụ nó ngồi giảng kinh, ông sư phụ nó giảng nghiệp sư soạn cái tuần luôn á, giảng được cái tuần ông cứ ngủ lên ngủ xuống luôn cả. Ông cầm đợi đi, đợi đi, đợi đi. Thầy sớm xin phép thầy á là bữa trưa không có ăn, ăn sơ sơ thôi. Xong rồi mình đói để mình ngồi cái đó để mình nghe giảng kinh. Chứ dừng ăn cũng nứt nê cái bụng, ăn đã dễ sợ. Thế xong rồi mình vào giảng kinh 12:30 á, không mấy giờ, 1 giờ hay mấy giờ. Nhưng cái thiền Phật thân làm gì mệt quá thì quên hết rồi trời đang. Thế với 12:30 chủ nhật nào cũng giảng kinh hết. Cái cô Quảng Ngân chiều chứ nhận cũng ngồi ngay đó, là ngay sau lưng một người trước, ngồi đúng lúc ngay sau lưng người kia, xong rồi. Nè, canh sao mà cứ thấy thầy, bây giờ thấy mặt bà chỉ thấy được tóc bả thôi, tóc không quăng quăng là biết ngay à. Tóc bà chạy luôn, gật luôn gật tới, mình biết bà ngủ gật. Mà khi nào á, biết khói rồi, thầy biết mình quen rồi, sáng thầy quen rồi, thầy làm gì? Thầy không có giảng kinh, thầy lúc thành ở bước đầu đó, sau thầy biết rồi. Thành ra cái giờ đó mà thay vì mà thầy giảng kinh á, giờ đầu á thầy chỉ là kể chuyện tầm phào thôi, ai cũng mơ mắt thâu láo ấy. Chắc người nào cái giờ đầu tiên ai cũng ngủ gà ngủ gật, mà mình cứ ngồi mình giảng nhìn mặt của mình thảm như sao đó. Học trò hết đệ tử mình tới với ai cũng ngủ gà ngủ gật, cái ngất như người Nhật như vậy tới. Nếu ngủ gục thì có thầy người duy nhất còn lại, mà ngủ gục thì còn làm sao mà gọi là giảng kinh được nữa. Thôi, các bạn đi trước thầy ở cái chùa kia, mà nên là thiền thầy nó còn ngủ gà ngủ gật cái nhau. Tỷ bằng ngủ. Tu thiền á, thủ nhãn á, từ sáng cứ tới 5:30 á, 6 giờ 5 giờ tới 6 giờ là tụng cung phu kia, rồi 6 giờ tới 6:30 là tụng thủ nhãn, 6 giờ sau là ai cũng gặp cũng gặp, thằng này thằng mình biết rồi tới thì giật mình nữa. Quảng Ngân ngãi sướng vậy sợ. Ngủ sướng vậy sợ. Kiếp.
Năm đầu tiên cô thân hương là giờ đầu tiên cô ngủ, giờ thứ nhì cô ngủ đỡ đã rồi, cô thức dậy cô ngồi
cái cô thân hương này ngày nào cái chuyện là thầy nhìn cũng tức cười lắm. Cô thân hương tức cười đó mà khi mà nghe nói mà vãng sanh một cái là bà ơi sao bà chỉ nói giảng sanh bà mới nghe thôi. Người học pháp hay dễ sợ, rõ ràng bà hay dễ sợ, bà chỉ học một cái, học một cái thôi. Cái gì biết sao? Niệm Phật á, thiền Phật thất á thì né, thiền thất thì chơi chơi vậy thôi. Như vậy bà bây giờ sau mấy năm trời cái bà cụ này á, bà Thân Hương này á, là bà trong cái vô sắc giới, cái đình bà vô sắc giới là nhờ nghe giảng kinh thôi, mấy năm trời chuyên nhật ngồi nghe. Dễ sợ. Bây giờ năm vừa rồi á, thầy nói pháp hỏi bà vào nó phong phóc, không biết bà học được đâu mà không biết nữa. Mà lúc đầu mở miệng á, thầy ơi thầy con dốt á, thầy giảng con biết đại thừa là gì thầy. À, xin pháp thầy, đại thừa là gì vậy thầy? Ờ, giảng sao là gì vậy thầy? Năm vừa rồi á, thầy giảng, khi mà giảng kinh hỏi câu này, hỏi câu hỏi cô á, cô trời này phong phóc, dễ sợ không? Họ câu trả lời là họ được chứ, họ học về cái giáo lý của chánh pháp rất là quan trọng, cái đó gọi là văn huệ. Cái văn huệ nó quý lắm thưa quý vị. Quý vị nghe cái chánh pháp đó không phải là dễ đâu. Thành thầy hê nó chờ thầy nghe ngày chúng có 4 năm trời mỗi ngày đừng cái 4 thì nó dễ sợ. Thành cái thầy lúc thầy giảng kinh đó, thầy giảng cho quý vị nghe, thầy đang quay thì mỗi người quý vị phải biết cái vị đang ở trình độ nào, cái định gì ở đâu. Lúc thầy nói pháp á, nó gỡ những cái rối của quý vị. Thầy nhờ nghe như vậy đó, mà tại vì quý vị có mặt ở đây á, nó khác ở ngồi nghe trên internet hoặc nghe nó chết. Tại vì thầy nhìn mặt mỗi người, thầy coi quý vị đang bị kẹt ở đâu. Thầy nói pháp á, thì sẽ gỡ âm thầm để gỡ cho quý vị. Này, tôi muốn tiếp tục làm như vậy. Thành ra cái tu muốn tiến bộ nó có hai cách. Thành cái gì muốn tiến bộ, cái địa phải ngồi thiền hoặc ngồi nghe giảng kinh. Thành ngồi nghe giảng kinh như vậy nó còn quan trọng hơn đối với vị đó, còn quan trọng, cái lợi ích của cái vị nó còn lớn hơn là ngồi thiền, lớn hơn là ngồi niệm Phật. Khi cái ngồi thiền một mình đó, niệm Phật một mình đó, khi cái vị không nhận được đang bị chặn đường ở chỗ nào, thành tiến bộ không được. Nhiều người như hồi chiều thầy nói đó, mà thầy chiều nay chẳng hạn thầy bắt đầu thầy nói sơ thầy nhìn này, tôi lên niệm Phật, thầy nhìn này nói chuyện cho họ nghe, nó phát cho họ nghe, là tôi biết những người này không chịu tới nghe, họ không chịu tới nghe buổi tối luôn. Thành thầy nói thôi kệ cho họ cái vốn đi, giảng cho họ biết. Họ tới từ những chỗ mà đạo tràng của họ, mấy chỗ họ tu họ nó không có phá, không có giảng phá. Tới đó niệm Phật xong mới về nhà, niệm Phật mới về nhà. Thầy nói như khi hơi thiếu cái lịch sự. Thầy nói quý vị tu mấy chục năm trời, thành tập nói quý vị niệm Phật còn nhiều hơn thầy nữa. Thì tại sao cái công phu quý vị nó thấp như vậy? Tại vì đó, tại vì họ niệm Phật như vậy, thầy đó cái chứng minh cho quý vị biết đó. Niệm Phật không, thiền không, không được hướng dẫn, dành chúng tại chỗ, chả đi tới đâu, người mù dẫn người mù, dẫn đường người mù. Thật nói cái gì hơi xúc phạm một tí, cái người tại gia đó không biết hướng dẫn cái gì tu, đừng nói chuyện người xuất gia, người tại gia nó không bao giờ học cái cách như thầy dạy, thầy phải dạy học trò thầy từ từng ngày từng tháng từng tuần để họ công phu và dạy họ cách dạy cái gì thầy mới về hưu được chứ. Đấy là cái cô này mà tới trình độ còn thấp bao nhiêu mà thầy đã cho đi dạy thiền rồi, mà cô học trò cô là mê cô thích rồi. Cô nói, họ nói là cái cô này tôi thiền với cô một học mới biết một tí thôi đó, mà họ tiến bộ, họ thích thú hơn nhiều rồi, dân họ còn dân thiền thôi. Cô này nói có cái ông kia tới lớp của cổ mà ông nói là nhờ thiền mà ông có bồ. Thì thật là chuyện xảy ra là ông hơi cao có một tí. Từ khi mà ông tới thiền ông nhập được sơ thiền một cái rồi ông nhẹ, ông vui vẻ. Cái gì thấy không, giúp cái cô này, cái gì biết không, giúp con người mà tăng trưởng cái định lực người ta là mình đang đuổi cuộc đời dễ sợ như vậy. mình có cái gì tốt mình chia sẻ người ta nó cần phải xin phép thêm. Cái gì mình quý có một cái tâm cái mình nới ra mà chia sẻ người khác là chuyện rất là tốt. Mình có dấu mình cái gì mình có mình cho cái gì cái tinh thần của chùa mình như vậy, cái gì để ý tới như quan những người mình mới tới đấy, cái gì biết không? Cái chùa này thì rất là hạnh diện ở chỗ tất cả mọi người mà tới đây lâu năm rồi, ví dụ những cái tính tình người ta là sao, không có ngạo mạn đâu, không có ý y đâu, rất là cởi mở, đúng không? Tại cái tinh thần chúng ta tu là như cái cô Giang này, cái cô này cô lấy một tuần ra gần một tuần để tính cho tới niệm Phật, và cuối cùng ngay nấu ăn, cô sẵn tay áo này đi nấu ăn giúp mọi người tu. Cái tinh thần ở chùa chúng ta như vậy, thầy đi rất nhiều loại chùa khác nhau, Việt Nam, Tàu, Đạo Giáo, rồi Đại Hàn, rồi Nhật Bản, thầy đi khắp hết á, nó còn khác luôn cái chùa của thầy, sư phụ thầy luôn, khác hoàn thành luôn. Và thí dụ biết, thầy mấy năm trước thầy dạy học trò rồi, người trong chùa rồi. Buổi trưa thầy ăn là nói, đi chơi, nhiều khi họ chỉ tới ăn trưa thôi. Hôm nay phải dạy buổi trưa, chiều nay phải dạy buổi chiều, tại người ta không tới buổi tối. Thành ra buổi trưa thầy là thầy dặn sao thầy nói là cái chùa mình á, thầy chú trọng là huấn luyện cái gì giúp cái gì tu, nhưng đều thầy coi cái sự tiến bộ cái gì bằng cách cái gì có từ bi không, hay là thầy có từ bi hơn thêm mình không, cái đó thầy coi cái yếu tố thầy quan trọng. Cái việc có công phu lên đi nữa thầy cũng ha, mà nếu cái công phu lên mà cái tính tình nó thành từ bi hơn, cái đó mới là thiệt sự đại thiện. Đối với thầy, cái gì mà giỏi, cái gì mình giỏi thì mình giỏi hơn người khác, chùa mình giỏi hơn, là sư phụ mình giỏi hơn. Đối với thầy cái đó là không phải là không có cần. Thiếu ông thầy của thầy á, ông thầy của thầy á, thì học được chuyện đó thôi, thì học cái phục biết ở ngay chỗ này thôi. Từ bi không thể tưởng tượng, phục khác đó, mình không thể làm từ bi bằng ông được. Không biết được trò, trò ông không thấy được, không thể hiểu được cái từ bi ông từ. Còn mấy cái người này không được hù được hù như một năm hai năm vậy đó, thì cái gì biết nghe toàn chánh pháp không? Rồi trong tuần mấy ông thầy mấy cô này đó, là mỗi ngày thầy nó phát cho họ nghe, mỗi ngày nó phát, nó còn chửi, không phải nó phát rồi mà còn chửi, chửi thầm tệ. Như cái bạn của ông thầy Diệm Trì cũng hỏi nè, tại sao mà ông là mới, ông là tu theo trước theo sau tôi nữa, mà ông mới tới chùa xuất gia có một năm mà bây giờ mà hiểu kinh còn rõ hơn tôi nữa. Chúng tôi tu là tu như vậy tại vì không có thấy qua cái đó gì hay ho hết đó, cái gì phải tự mãn hết đó. Còn có nhiều lắm chưa dạy được, chưa giảng kịp, cái gì cần tự mãn. Cái này thầy biết đối với cái này cái thức của ngài Trung Hoa là một góc, có gì đâu mà hạnh diện, không có nhiều sao học lắm. Khi mà thầy mà về hưu á thì bọn họ giữ cái truyền thống đó, mình tinh thần cầu học cầu tiến, cầu học cầu tiến, cầu tiến mình muốn tiến bộ, cầu học làm sao mà mình cầu học bây giờ cái học mà tốt nhất á mình có thể học được trong đại thừa những thầy học. Đó là cái ân huệ từ ngày chúng ban cho thầy. Thầy dạy những thầy những lúc thầy cần nhất á, thầy có thể dạy cho chỉ cho tập. Và nếu như cái gì muốn được cầu học đó thì có thật cần tốt nhất để người ta dạy, thì muốn người ta dạy là sao thì biết được thế giới thầy là mạng thế dạy cũng là gì, nấu thì nấu, ngồi thì ngồi, nghe thì nghe. Cái đại thừa mình dễ sợ, thưa quý vị, cái tâm quý vị mà ngạo mạn không dạy đâu. Còn vấn đề khác, muốn cầu học còn cái phần thứ gì nữa, điều thứ gì thì mấy thầy mấy người trong chùa thành thật, cái điều thứ gì á được dạy. Tâm nào cũng vậy.
Tại sao như vậy?
Dạy để cái gì? Để mà dẫn quý vị tới cái trình độ tiếp. Bất cứ bây giờ làm gì? Anh muốn tới đó là phải đi. Anh muốn tới đó là phải... Ông thầy phải nói, này, quét nhà đi, trừ mục tiêu đi, xếp bằng đi, ngồi 1 tiếng đồng hồ đi, ngồi 3 tiếng đi. Em bỏ thì dạy cái gì, giúp cái gì, còn cái gì không chịu làm thì nói ra nó dễ thở. Dạy thường khó lắm, thầy của thầy khó dễ sợ. Cái gì biết không, trình độ cái gì thầy nói 1-2 câu ý thôi, còn thầy còn kiên nhẫn. Ngày tiếng hát hay ngày dạy thầy cứ biết sao, cứ biết sao, ngày dạy 1 câu thôi thầy bỏ 11 năm trời mới có cơ hiểu. Cái 11 năm ngồi thắc mắc nó giữ cái gì đó. Mày biết là phải kiên nhẫn, tại vì cái gì rất là quan trọng, rất là bận rộn, không đợi cái gì cũng có gì à. Như ân sư cho một cái ra một bài 20 năm trời thầy làm cũng chưa xong nữa. Cái trí huệ dễ sợ, cái người Bồ Tát á, cái trí huệ thầy dễ sợ như vậy, không có tí một cái chữ như vậy. Nói, 20 năm trời làm xong, thấy đủ rồi, học thêm là gì? Thì những người cái gì á, mà tới á, mà nghe kinh đều đều như vậy, cái gì từ từ sẽ thấy tiến bộ dễ sợ. Đừng có tham. Nếu như cô ta ngươi tà, cái nhiệt vô vậy. Tôi thân hơn là cái chi nhật ngồi thoải mái sung sướng. Còn cái cô người Tàu này sao? Cô người Tàu này không hiểu tiếng Việt mà cũng không hiểu tiếng Anh nữa. À, con người phát tâm dịch cho cô. À, rồi cô chọn cái người tiên dịch cho cô, thì khi cái cô này, cái sư cô này sẽ còn nhiều tài gia luôn. Cái vấn đề bàn này là không phải là cái vấn đề ngôn ngữ, nói gì không tin, nói gì nghe chùa kỳ, cái thầy kỳ lắm. Mình thấy bà thành này có gì biết không, có gì biết không? Ừ. Bốn trời đầu tiên thầy mình cứ lẹt mình đi, mình thấy bà tới mình né. Ví dụ thầy có bằng cỡ thầy nói mà thầy nói bà bệnh hoạn, thầy mới nói thôi xếp bằng cho tôi đi, chỉ có chỉ tiếp nước nói sao chân nó đau ấy. Mà mặc dù như vậy vẫn là trong vô sắc giới định, dễ sợ hơn. Hai cái bà già đó trông ghê lắm, hai cái bà bây giờ ghê lắm, nói ngồi im. Tẻ ra mà đẹp ra nữa, phải không? Chắc là tại mình tập. Nếu mà cái ý thầy nói là nếu mình bị cơ duyên có thì giờ tới nghe nhận trên nó quan trọng. Đấy, cái đó là cái gì, cái trong cái dòng là tiếng hóa nó phải đường tắt. Tại mấy thầy, mấy cô cái dòng là tiếng hóa, họ khi mà hiểu là họ rất là từ bi, họ giúp cái gì cho họ, không có ý thì giờ cái gì. Có ai thắc mắc gì không? Yes. Cô này cô hỏi. Cô bên chú ba đó, cô thấy một cái đứa bé nó, em bé nó xin tiền, cô mới móc
mất tiền túi trong túi ra đưa, thì nếu như bạn ở, ở bản xứ thì ta cảm là đừng. Ủa, tại sao nó, tại vì nếu như vậy thì cái cô kiến thức của cậu bé cả đời đi xin tiền. Thì cô hỏi
mình từ bi mình cho người ta, mình quyết định có nên cho hoặc không. Thầy trả lời đó, là không nên. Tại vì nhập gia tùy tục, mình đi đâu đó, đó thì dân bản xứ làm gì ta làm gì mình làm đấy, đừng đi ngược. Cái đó là cái pháp tu. Okay. Mình cứ đẹp đẹp mình đi rồi mình không muốn nổi, mình cũng có lộ ra, không bao giờ muốn người ta chú ý mình. Yes.
Pháp này, cái này tôi nói pháp là hay lắm. Tôi học tiếng Tàu hay tiếng Việt? Chữ Hoa. May chữ Hoa nó quý lắm. Cái chữ Hoa nó tuyệt vời lắm. Chữ Việt nó tuyệt vời. Thầy xin lỗi mấy thầy với cô Việt Nam đã trong hệ thống vào thành làm việc rất tích cực để giảm được cái kinh này tiếng Hoa. Đối với thầy á, cái chữ Hoa nó hay cái việc nhiều. Đã thắc mắc không? Tôi đưa thầy nói người ta
giận con hả?
Rồi, bà số 6, con số 5.
Vậy hả? Có gì có thể vậy sao?
Thầy coi vấn đề là thí nghiệm đó. Thầy coi thử là hai cái bà này cái lộn nhau ra sao? Nghĩ là ai hơn? I'm kidding. Nói chưa gì biết. Ở trong cái dục giới này, chỗ mình ở đây á, nhân gian này á, là vô định, là định trình độ số 0. Tăng thăng lên cái sắc giới có 4 cái thiền, tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, gọi là sắc giới. À, mình có cái định lực nó trình độ nó như vậy. Rồi sau đó mới tới ngũ định, lục định, thất định, bát định, là vô sắc giới. Họ cứ cười, họ ngồi là tà tài thôi. Thấm từ từ, bị nó tha. Nó cần tham lắm, nó tự động. Cô Nancy có nói là cái con chim đó mình tuần vừa rồi đó mình thả 300 con chim rồi. Mình phải công bằng nói là cái ông chủ đó ông làm rất là chu đáo. Đều ông đó ông đem đưa 200, mình yêu cầu 300 mà ông đưa được có 200 mà. Đều cái khổ là nhiều con chim nó bay cũng được. Thành ra hàng có 6-7 con đó nó không bay nữa. Hình như là mấy cái loài chim một câu này đó, nó được sinh, nó được nuôi từ nhỏ nó lớn trong chuồng, trong trầm, nó không biết bay. Và bây giờ nó như có 2 con một câu nó bị cán chết. Rồi cái đêm trước đêm đó rồi có mấy con cá đỏ nó bị chết ngột nữa. rồi mấy sư cô là phiền não không thể tưởng được, khóc lên khóc xuống. Thì mình kinh hành cha mẹ mới biết đủ thứ nhức đầu ấy. Những điều á thì sự thật á, mình làm chuyện tốt mình phải trả cái giá, đâu phải làm tốt mà tôi chỉ làm chuyện tốt, chừng làm không đừng thiền tôi mới làm tốt thôi, không thôi làm thiền tôi cũng làm đâu. Thầy trả lời á, hỏi tại sao mà tôi làm chuyện thiện mà ông cứ làm phiền tôi. Thầy trả lời là tức là thầy làm phiền để ông được nhiều phước hơn nữa. Nó càng khó chừng nào càng khổ, chừng nào mới có phước, chứ còn nó dễ dàng để phước làm cái gì. Ví dụ khi bị nhiều tiền lắm, khi bị muốn thả phong sanh, sai thư ký cô đi kiếm cho 200 con chim phóng sanh đi. Rồi mấy người như vậy không biết mấy chi. Phật giáo mình á là khi mà cho bố thí người ta ăn, cho đồ ăn Phật, cúng cho tăng, cho con chó nó ăn, cho người ăn mày, phải lấy đức thân cầm cái tay mà đưa người ta, cái đó là bố thí. Cá nhân mình phải tự làm lấy, làm như vậy nó có những cái phiền phức cứ làm mới gọi là bố thí. Đó. Mình muốn cái tâm mình là muốn con phát sanh nó bụng như vậy, nó bay không được, nó cán mình thì thôi được rồi. Nó phải như vậy. Học hỏi mình không biết hại. Cái tâm mình như vậy mình không có tạo nghiệp. Cái gì làm chuyện tốt cho chùa mà vô ý mà hại cho nó, không có nghiệp gì hết. Bữa kiếp sau làm một câu nó cán lại thôi. Mặc dù mình làm lỗi, mình làm trật thì mình phải sửa cái đó. Lần sau mình làm lại như vậy, lúc đó mới tạo nghiệp. Thành ra lần sau thì mình né thôi, mình né thì mình vẫn mua chim, nhưng mà mình né là cái loại chim thì mình hỏi là cảm ơn lần trước là tôi bán mua như vậy nó có mấy con nó bị cắn, tôi đau khổ vậy thôi. Tôi muốn hại nó, cho tôi những loại chim mà nó không có bay được, nó nhỏ nhè cái gì đó. Rồi cô còn đề nghị thêm là nhiều khi tiền nhiều quá mà thả chi nhiều quá thì ta nó thiệt ra nó khó khăn đó. Cô Sana nói là mình cầm mua nhiều như vậy thì người ta càng bắt nhiều chim, ta đi ra kiếm chim cái một tháng ta kiếm bắt 300 con chim đợi mình mua. Nói cái chùa này tôi biết nó rồi, tháng 12, tháng chạp này, tháng 11 này, tháng 9 này, tháng 6 này. Tháng năm là có lễ Phật đản nè, ý nhất là 500 con, họ ra 700-500 con chim, chẳng phải mình hại cho nó không? Cô này cô nói có lý, lần sau mình tới mình mua là mua vừa đủ hoặc có bao nhiêu mua bao nhiêu thôi, thì như vậy người ta không có nổi lòng tham, họ nói là bây giờ mình chụp nhiều chim hơn là để nhiều chim hơn. Rồi cô đề nghị khác nhau, mà cô thì đề nghị mấy cái phần mình chỉ mình quyên tiền xong rồi mình phóng sanh một phần, còn phần còn lại mình thỉnh bài vị vãng sanh cho nó. Cô kia thì đề nghị cái tiền mà nhiều đó mình xin lỗi làm chuyện từ thiện, mình làm cơ quan từ thiện này nọ, hai cái đều tốt hết. Cái chùa Vạn Phật á thì họ làm như vậy này. Thầy nghĩ đi, thầy sao đừng có lo, tối nay nó kịp. Thầy mang tiếng là gạt Phật tử, mình quảng cáo tối nay thầy nói pháp mà mới. Bình thường á, ở chùa Vạn Phật á, thì họ có quyền, họ không tính đồng. Tại vì họ nói là họ muốn cúng 5 đồng, người cúng 100 đồng, người cúng 10 đồng. Rồi, rồi họ cái chùa đó họ quyên tiền xong rồi người ta cúng bao nhiêu cũng được hết á. Xong khi mà lúc mà có cái lễ như vậy người ta lấy cái tiền ra ta đi mua mấy con chim, mấy con cá, mấy con cọp, mấy con cua, con cọp gì đó, xong họ thả.
nói là cô này nói là cô đồng ý với cái ý kiến mà người nêu ra, ý kiến rất là hay. Để cô nói với cô đại hàng, cô không đồng ý chỗ là cái này không phải là cái mục tiêu của cái chuyện phóng sanh này, giúp cái mấy cái con chim đó, không phải làm chuyện từ thiện. Cọp cọp vô ai gì cũng được. Cái chuyện rất là từ bi. Cô này cô hỏi, cô hỏi là có một người tới, ta đem, ta nói với 40 đồng đó, mua được gần 300 con cá. Mà cá chút xíu cá. thành câu hỏi nếu như mình tính, như mình có tính theo cái đầu, tính theo số hay là tính là sao, tính tiền là sao? Thầy cũng biết, thầy hỏi mấy người làm thương mại. Thầy biết cái này là thầy thấy chuyện nhức đầu, không biết tối nay giảng xong rồi đó. Thì rõ ràng nó kéo đó cho tự nó phân môi cho được cái chuyện này. Cô nói là tôi đồng ý mấy cái cảm ơn chị mình nói. Cô nói là tại sao mình chọn những con thú vật nó sắp chết mình cứu tụi nó. Thầy nói như vậy là mình, cái tâm mình phân biệt. Mình tu mình không phân biệt, cái duyên nó tới mình làm thôi. Mình tới cái điểm đó, mình có bao nhiêu tiền mình tính mua là mua như vậy thôi. Chứ mình phải chọn. Đó là tâm phân biệt. Thành ra đương nhiên mình phải khôn, mình phải mua những cái mình biết cách mua, chứ không phải mua nhắm mắt mà mua thì mình không có đạt mục tiêu mình muốn. Nhưng điều cái mình tập là mình bớt phân biệt đi. Đừng coi là số nhiều là số ít. Đó phải trả lời gián tiếp trả lời cho cái sự bàn cãi bây giờ đó. Tại sao mua 1 hay là mua 300? Bớt phân biệt đi, đừng phân biệt 1 hay phân biệt 300. Dạng thầy muốn, thầy nói thầy thì muốn giải phóng, tại vì thầy biết thầy nợ nhiều. Lúc mà mấy người đề nghị là nên phóng sanh á, thầy nghĩ phóng bạn bò hoặc là thịt heo, rất là thích ăn đồ ăn đại hàng mà keo bi lắm. Thầy đâu dám nói gì đâu. Thầy không dám nói, tại sao mà sợ mà thầy tụi nó mình mang tiếng là mình phân biệt giữa bò với là cá. Theo cái duyên nó tới, mình thả bồ câu rồi thả. Nhiều khi mình thả được vài con nó, nhiều cái duyên quý vị biết, mình thả nhiều khi nó bay được, nó tới ở bên bà kia, nó sung sướng thời gian, nó không biết được. Nhiều khi nó chết như vậy, mình không thì mình buồn mấy con cá nó chết. Cái chuyện mình cho phước nữa, mình cho chủng tư vào cái óc nó dễ sợ, có biết nhau biết bao nhiêu pháp để giúp cho nó. Rõ ràng mình là cái này gọi là oan gia trái chủ. Ai thắc mắc gì khác không? Hỏi nhức đầu, hỏi với mấy con cá nó chết thì sao? Thầy nó chưa trả lời chưa xong, nó hỏi tiếp vậy thầy với khác biệt giữa cái vãng sanh chú với là chú Đà Bi là sao? Thầy nói tôi thủ nhãn, tôi mới tu chú Đà Bi. Thầy phải thú thật những người trên mạng đó, nó thầy dốt nát, bị nó dí nên bây giờ hết đường rồi. Hết chỗ mà dung thân rồi. Cái vị thế, thầy biết cái kiếp trước thầy là ác dễ sợ lắm. Mình rõ ràng mình cho nó biết mình đau khổ dễ sợ, mình khổ sở dễ sợ. Thầy trả lời cái gì hết tất cả câu hỏi cái gì đó, tại vì thầy theo cái truyền thống bên nguyên thủy đó, thầy tới chùa Hoàng Phật á, những bài học đầu tiên thầy học biết là sao không? Bài học rất là quan trọng. Hồi đó Thiên Hoa ông chết rồi, Thành mới hỏi mấy ông sư phụ, mấy sư huynh, à, bạch thầy thì tu bên Thái Lan hay sao? Khó, cũng khó dễ sợ lắm. Thì ông mới nói, mỗi cách mà chúng tôi sử dụng để có thể tu, để có thể thiền được á, là biết sao? Khổ dễ sợ. Con cái nhà ai? Cái chú vạn sanh đó là cái thần chú là để tạo cái phước cho họ được vạn sanh. Thằng cái vị mà chàng đi thấy xe lái xe đi lái xe mà thấy xe cám với công súc vật ấy, cái vị nên tụng cái vạn sanh thần chú 3 lần hồi hướng công đức. Khi làm như vậy, khi đang tạo cái phước vạn sanh cho cái súc, cho súc sanh đó thì rất là tốt. Và chúng muốn người khuyên ngược lại khi cái chú đại bi đó là cái chú nó có nhiều cái công dụng khác nhau, nhiều tác dụng hơn là bản thân. Hầu như nó sẽ chữa bệnh, làm nó sống lâu hơn, còn tạo thêm cái phước bản thân nữa. Cái chú, cái đại bi chú nó rất nhiều công dụng. Những cái gì cho nó rất nhiều cái loại phước khác nhau. Cái vấn đề là chú đại bi nó dài hơn chú bản thân. Nên nó tùy cái lúc cái gì. Dạ, như quý vị gấp bách quá đó thì tụng cái bản thân thần chú. Thấy quý vị nếu có duyên thì tụng cái chú đại bi cũng rất là tốt. Chú đại bi cũng tụng 3 lần. Quý tạo cái duyên của người này nó rất là quý báu. Hoặc quý vị niệm Phật thì niệm 10 lần. Câu hỏi là nếu như mà nghe mình tụng chú cho nó nghe hoặc mình nghe cho nó nghe DVD, cái nào nó tốt hơn, thì nó hai cái nó giống nhau nếu người đó cùng là một người. Ngồi suy nghĩ. Đáng kiếp. Cái người đọc nó như nó khó khác biệt. Hỏi với thầy với người tại gia sao thầy trả lời là thầy không biết. Tại sao vậy? Tại thầy biết có nhiều người tại gia rất là giỏi hơn thầy, nên thầy không dám nói trước. Thầy nhìn mặt thầy mới nói ở cái người này chân thiện nó vơ được và nắm được. Tại vì thầy giỏi thằng trò phải hơn thầy. Cái người tàu dịch mấy từ tiếng Anh ra mà tiếng tàu nó lạ lắm. Roosevelt, tiếng Roosevelt là vũ sư phụ, vũ sư phụ. Câu hỏi là bây giờ học chú đại bi mà học tiếng Phạn, học tiếng Phạn thuộc rồi, bây học tiếng tàu nên học tiếng tàu. Một khi mà quý vị là học thuộc cái tiếng Phạn rồi, học tiếng tàu dễ, nó giống. Thầy thuộc nhau như thế, thuộc cái chú đại bi tiếng Hoa rồi. Thành ra một khi quý vị thuộc một ngôn ngữ rồi, chuyển qua nó không khó. Thầy khuyên là nếu như tới chùa, nhà như tu mấy cái pháp như chú đại bi sám này nọ, trong tương lai mình có thể tu những cái pháp nữa, chẳng như tụng chú đại bi này nọ nữa, thì học tiếp sau luôn. Thì sẽ có học trò Việt Nam nhiều quá rồi, thầy đâu cần học tiếng Việt nữa. Trong tương lai mấy người này sẽ là đại pháp sư hết. Thấy không? Câu hỏi thứ nhì. Cô này cô nấu ăn cả ngày, thầy cho cô hai câu hỏi. Mẹ nó sống đi cả đực bé bé. Có sao nữa? Vào đây đêm đêm con ngủ ra sao? Mình không cố ý sao? Mình hồi hướng công đức là nó quá mình, nó quá lớn. Tại nó tới nó nghe như vậy là nó được cái tu hành nó thu hút. Cái duyên nó xảy ra như vậy để mình cho nó cái phước. Thì ra nó ngồi nó nghe. Ngồi cái chuyện của nó ngồi nó nghe mình không, nó hưởng phước rồi. Mình còn cho nó thêm con dế rồi nó hết lắm. Có đâu, không phải vậy nữa. Quý vị thấy không? Thầy rất là dịu dàng. Câu hỏi thứ nhì. Mm-hmm. Hay hơn. Hơn 2 triệu năm. Hay hơn. Quý đúng không? Quý mấy cái hình. Có ai khác nữa không? Anh nói quý vị, là quý vị mà có thể trong tương lai mà nói nhiều hơn lần nữa, khi lần sau mình quyết định. Cái ý kiến rất là hay. Cái xuất sanh rồi, khi quý vị làm xuất sanh rồi, nó rất khó mà được cái phước và vãng sanh, phước báo vãng sanh rất là khó. Okay. Mình quyết định đi. Cái quý vị trong tương lai mình có thể mình quyên tiền để vãng sanh, phóng sanh thôi. Đó. Thì cái tính ra tính thì xong rồi mình lấy cái quỹ đó, là nếu như mà muốn, nếu mà tiền mà thừa đó thì có thể vào quỹ để mà lần sau hoặc là tỉnh bài vị vãng sanh cho nó, cái phước vãng sanh mình của chùa mình quý, nó rất là quý. Cái từ xuất sanh nó có không được đâu, nó muốn cũng không được nữa. Nó còn ở trên cái pháp phóng sanh mình nữa. Làm như vậy đó khiến cho nó chúng sanh nó đắc giải thoát, nó được siêu thoát lại. Dài vậy đó. Quý lắm, mình nói nó đúng nghe. Sống thọ là quý lắm. Nó nghe được kinh là quá quý, nó được biết bao nhiêu phước. Cái chuyện tụng cái gì đó, tụng niệm cái gì, tu học cái gì đó, giúp đỡ rất nhiều chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta niệm Phật, mình niệm cái âm thanh lúc mà niệm to tiếng đó, những chúng sanh nghe được cái âm thanh đó, cái niệm chúng ta đó, họ được hưởng rất là nhiều phước. Cái gì không? Mỗi lần thường thường mỗi lần mình niệm như vậy đó, quỷ thần nó bao vây xung quanh để nó nghe được cái âm thanh niệm. cái việc tu, mình tu lời lời ít nhiều người ta. Tưởng chú là bi đúng vậy. Yes. Xong rồi đó. Thầy hứa tối mai thầy hiền trì sẽ nói pháp cho quý vị nghe.